cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tìm hiểu đến Roma đoạn 8. Đoạn này kết thúc đề tài sự nên thánh. Thật ra nó trình bày 3 đề tài lớn: sự nên thánh, sự bảo đảm và sự không có phân cách với Đức Chúa Trời. Đây là sự nên thánh quyền năng khác với sự nên thánh yếu đuối. Và trong Roma đoạn 8 này, chúng ta thấy Đức Chúa Trời ban cho một điều mới về sự nên thánh của chúng ta. Thú thật với quý vị, tôi cảm thấy mình thiếu năng lực để đi qua bức thơ này. Đặc biệt tôi cảm thấy mình thiếu khả năng để giải bài những vẻ thật lớn lao trong đoạn này. Đây là một bức thơ tuyệt vời, sáng chói. Tất cả điều mà tôi có thể làm cũng giống như Môi-se đã làm trước bụi gai trái. Đó là cởi giày ra và che mặt lại, không nhận biết được hết sự vinh hiển và kỳ diệu. Thưa các bạn, trong Roma đoạn 8 là đoạn nổi bật của bức thơ. Sự kiện này được nhiều nhà giải kinh thánh công nhận. Roma là một bức thơ lớn lao. Một nhà giải kinh nói rằng, nếu cả bức thơ Roma là chiếc nhẫn, thì Roma đoạn 8 này là cái hột của chiếc nhẫn. Một người khác cũng nói là, Roma đoạn 8 không có đoạn nào ví sánh bằng. Và một người khác nữa cũng nói rằng, Roma đoạn 8 khởi đầu nói là không có sự đón phạt và kết thúc nói rằng không có sự phân rẽ. Và trong phần giữa, nói là mọi sự hiệp lại làm ích cho cả yêu mến Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, các bạn có thấy điều gì tốt hơn không? Chúng ta thấy sự vui mừng và bình an được ban cho con cái Đức Chúa Trời trong đời này. Con cái Chúa sống cho Đức Chúa Trời trong sự hiện diện của tội lỗi. Tội lỗi không còn sai khiến con cái Chúa nữa. Như đã được trình bày, không có điều gì trong tội nhân được xưng công nghĩa có thể tạo ra tình trạng tốt lành này. Chúng ta thấy rằng bản tánh mới không có năng lực và bản tánh cũ thì không tốt. Như thế con cái của Đức Chúa Trời sống cho Ngài bằng cách nào? Sứ đồ Phao-lô kêu cứu từ bên ngoài. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hai chết này? Ở trong Roma đoạn 7 câu 24. Nói một cách khác, ai có thể có năng lực sống cho Đức Chúa Trời. Khi kết thúc Roma đoạn 7, Phao-lô cảm tạ Chúa và nói rằng: cảm tạ Đức Chúa Trời nhờ Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Như vậy thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục phục luật pháp của tội lỗi. Giờ đây, đến Roma đoạn 8, Phaolô nói rằng sự chiến thắng là điều chắc chắn. Trong đoạn này giới thiệu cho chúng ta công việc của Đức Thánh Linh trong sự nên thánh. Đức Thánh Linh được đề cập 19 lần trong đoạn này. Trước đoạn 8 chỉ đề cập có 2 lần mà thôi, ở trong Roma đoạn 5 câu 5 và đoạn 7 câu 6. Trong thơ Roma, chúng ta thấy công việc phước hạnh của Đức Chúa Trời ba ngôi. Đức Chúa Cha trong sự sáng tạo, trong Roma đoạn 1 câu 1 đến đoạn 3 câu 20. Đức Chúa Con trong sự cứu rỗi, ở trong Roma đoạn 3 câu 21 đến đoạn 7 câu 25. Và Đức Thánh Linh trong sự nên thánh, trong sách Roma đoạn 8 từ câu 1 đến câu 39. Giờ đây trong đoạn 8, chúng ta thấy Đức Thánh Linh và sự nên thánh thật. Một đời sống làm vui lòng Đức Chúa Trời thì phải sống trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Như Phaolô nói cho các tín hữu tại hội thánh Ê-phê-sô, đừng say rượu, vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18. Sự nên thánh là công việc của Đức Thánh Linh để tái tạo đời sống của cơ đốc nhân, giải thoát người tin Chúa Giê-xu khỏi quyền lực của tội lỗi, ngay trong sự hiện hữu của tội lỗi để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời trong đời sống của người tin nhận. Ông Gordas đặt đề tựa cho bảy câu đầu tiên của Roma đoạn 8 là sự chiến thắng của Đức Thánh Linh với tội lỗi và sự chết. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong Roma đoạn 8 câu 1. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Đây là một lời công bố được soi dẫn, bỏ qua đi những kinh nghiệm thất bại ở trong Roma đoạn 7. Phaolô, ông không mất sự cứu rỗi. Chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Do vậy, Phaolô vẫn chưa có một đời sống cơ đốc nhân vui vẻ. Ông bị thất bại, ông là người khốn khổ. Nhưng Đức Chúa Trời muốn ông có sự vui vẻ trong đời sống. Cách nào Phaolô có được điều này? Xin mời các bạn hãy chú ý đến câu kế tiếp. Trong Roma đoạn 8 câu 2. Vì luật pháp của Đức Thánh Linh, sự sống đã nhờ Đức Chúa Jesus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của tội và sự chết. Đây là một lời công bố quan trọng. Chữ của xảy ra 17 lần trong đoạn này, bởi vì nó giống như xi măng kết hợp đoạn này lại với nhau. Chữ này cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ. Một trong những nhà giải kinh lớn của sách Roma nói rằng, nếu các bạn không theo dõi sách Roma một cách logic, tức là liên kết nhau, thì các bạn không thể theo đúng được. Khi Phaolô nói luật pháp của Đức Thánh Linh, nó không có nghĩa là nói về nền tảng của luật pháp, nhưng nói về thẩm quyền được thực hiện của Đức Thánh Linh. Phaolô nói, Đức Thánh Linh của sự sống, có nghĩa là Đức Thánh Linh đem đến sự sống, bởi vì Ngài là nguồn của sự sống, năng lực của sự sống. Ở trong Chúa Jesus Christ, có nghĩa là Đức Thánh Linh hoàn tất sự liên hiệp với Chúa Jesus Christ, bởi vì người tin nhận Chúa chia sẻ sự sống với Chúa, Ngài giải phóng người tin nhận. Luật pháp của sự tôi mọi và sự chết là quyền lực cai trị trên bản tánh cũ, cắt đứt mối giao thông với Đức Chúa Trời. Còn bản thể mới cũng không thể bước ra khỏi cái cầm của nó. Duy chỉ có quyền năng mạnh mới có thể giải thoát được. Đó là nhờ danh của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh hoạt động trong bản thể mới mà nó rất cần thiết để liên kết với sự sống của Đấng Christ. Con người được diễn tả trong Roma đoạn 7 thì giờ đây được liên kết với Đấng Christ hàng sống. Xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Roma đoạn 8 câu 3 đến câu 4. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con Ngài lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh. Tôi xin trích dịch lại lời này theo bản diễn ý. Thượng Đế đã hoàn thành mọi điều luật pháp không thực hiện nổi, vì xác thịt mà luật pháp trở nên bất lực. Thượng Đế sai chính con Ngài mang lấy hình hài, thể xác giống như thể xác tội lỗi của loài người để tiêu diệt tội lỗi nơi xác thịt. Nhờ thế, chúng ta trở nên người công bình, vô tội đúng như luật pháp đòi hỏi, vì chúng ta không sống theo xác thịt, nhưng theo thánh linh. Luật pháp Môi-se không thể nào sanh ra sự công nghĩa trong con người. Đây không phải là do lỗi của luật pháp. Cái lỗi là ở trong con người và tội lỗi trong xác thịt. Luật pháp hoàn toàn không thể nào tạo ra một điều mới cho con người. Phao-lô đã nói, "Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành nhưng không có quyền làm trọn." Trong Roma đoạn 7 câu 18. Các bạn thân mến, đó là Kinh Thánh nói và nói rất chính xác. Con người trong tình trạng tệ hại, điều đó không phải chỉ là những người sống trong con đường đối diện với chúng ta, hay là những người sống ở trong làng kế bên, hay chỉ có một vài người trong xã hội sống một đời sống tội lỗi như vậy. Nhưng đó là tình trạng của các bạn và chính tôi. Giờ đây, Đức Thánh Linh có quyền năng làm việc mà con người không thể làm được. Đức Thánh Linh sanh ra một đời sống thánh trong con người xác thịt, yếu đuối, tội lỗi. Tôi xin lấy một thí dụ trong nhà để các bạn có thể tưởng tượng thêm được phần nào. Cô hai làm con gà vừa xong, bắt nồi nước lên, bỏ gà vào nồi luộc trên bếp ga. Dự định sẽ làm gà sapphire để chuẩn bị cho buổi ăn trưa của gia đình. Vừa lúc đó, điện thoại reo. Cô hai vội chạy lên phòng khách bắt điện thoại lên nghe. Cô ba hỏi, chị có nghe tin tức mới này không? Hôm đó có tin tức nóng bỏng, cho nên cô ba nói chuyện với cô hai suốt hơn một giờ. Lúc đó cô hai mới sực nhớ con gà luộc trong bếp. Cô vội cúp điện thoại và chạy xuống nhà bếp. Cô hai thấy nồi luộc con gà cạn nước gần hết. Con gà chín mềm sụn, giống như con gà hầm. Khi nắm lấy cái chân gà, thịt rớt ra. Vì thế cô hai không còn làm gà sapphire như dự định được nữa. Luật pháp Môi-se cũng giống như thịt luộc chín quá độ, không thể cầm đưa lên được. Nhưng có một nền tảng mới được giới thiệu bởi Đức Thánh Linh. Những gì mà luật pháp không thể làm được thì Đức Thánh Linh có thể làm. Vì vậy, các bạn và tôi sống trong một nền tảng mới này. Chúng ta không thể nào cố gắng để đưa đời sống mình tốt hơn. Xin các bạn nhận biết được điều đó. Có một số người muốn làm nhà cải cách và nói rằng chúng ta sẽ cố gắng làm tốt hơn. Nhưng nhiều người trong chúng ta cũng nói như thế. Nhưng chúng ta có bao giờ trở nên tốt hơn không? Tất cả chúng ta đều rơi vào tình trạng cũ. Đức Chúa Trời có quyền năng làm một điều mới qua việc ban con Ngài với một bản tánh giống như con người. Đấng Christ có một bản thể xác thịt như chúng ta, chỉ có một điều khác, đó là Ngài không phạm tội. Xin các bạn hãy chú ý đến cách mà tác giả Hebrew nói như vậy. Vậy thì, vì con cái có phần về quyết và thịt, nên chính Đức Chúa Giêsu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền của sự chết là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết lại cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Vì quả thật, không phải Ngài đến vừa giúp các thiên sứ, bèn là giúp dòng dõi Abraham. Nhân đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời, trở nên thầy tế lễ thượng phẩm hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân. Trong sách Hebrew đoạn 2, câu 14 đến câu 17, và tác giả Hebrew cũng nói tiếp, ấy đó thật là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta cần dùng, thánh khiết, vô tội, không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội, được cất lên cao hơn các tầng trời. Trong sách Hebrew đoạn 7 câu 26. Bởi vậy nên, Đấng Christ khi vào trong thế gian phán rằng, Chúa chẳng muốn hy sinh, cũng chẳng muốn lễ vật, nhưng Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi. Trong Hebrew đoạn 10 câu 5. Đây là cách mà Đức Chúa Trời nhổ tận gốc tội lỗi trong cơ thể, tâm trí và linh hồn chúng ta. Ngài đã kết án và xử bản tánh xác thịt trên thập tự giá, Vì thế tội lỗi không còn quyền gì trên người tin nhận Đấng Christ. Đức Chúa Trời có quyền năng giải quyết tội lỗi. Đấng Christ được liên hiệp với chúng ta. Đó thật là một đặc ân lớn. Tội lỗi đã bị đoán phạt trên cơ thể chúng ta. Do vậy, nó chưa được cất khỏi cơ thể. Chúng ta cần nhận biết điều đó. Cơ thể của chúng ta cũng cần được cứu nữa. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 15, câu 40. Ngày nay, Đức Thánh Linh là đấng giải cứu khỏi tội lỗi trong cơ thể. Có nhiều người nghĩ rằng, thật là một điều tuyệt vời nếu Đấng Christ đến và đem chúng ta ra khỏi thế giới tội lỗi. Đúng vậy, đó là điều tuyệt vời. Do vậy, cũng có một điều rất tốt đẹp. Ấy là Chúa ban năng lực để các bạn và tôi sống đời sống cơ đốc nhân hiện nay ngay trong thế giới tội lỗi này. Đó cũng là điều tốt lành. Chúa Giêsu đã cầu nguyện như Thầy Tế Lễ cho các môn đồ của Ngài. Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi điều ác. Trong sách Giăng đoạn 17 câu 15, sự chiến thắng cũng có tại nơi đây. Phaolô nói, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta. Điều này được nói trong thể thụ động cách. Có nghĩa là Đức Thánh Linh sanh ra một đời sống dân phục mà luật pháp Môi-se đòi hỏi, nhưng không thể thực hiện được. Xin lưu ý điều này, Đức Thánh Linh ban quyền năng, còn quyết định là của chúng ta. Trong Roma đoạn 8 câu 5 giới thiệu cho chúng ta về một sự tranh chiến mới. Nó không phải là điều để chúng ta chiến đấu, nhưng nó là điều mà Đức Thánh Linh chống nghịch với bản tánh xác thịt. Trong Roma đoạn 8 câu 5, thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Phaolô nói, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt. Chúng ta thấy đề cập đến việc này ở trong Roma đoạn 6. Nếu các bạn có thói quen sống trong xác thịt, thì các bạn làm theo các việc của xác thịt. Bản tánh mới không cáo trách gì bạn. Nhưng người tin nhận Chúa Giêsu được ban cho bản tánh mới và sống theo Thánh Linh. Còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Người ấy phó mình cho bản tánh mới. Đây là một hành động của ý chí tự nguyện. Đây có sự tranh chiến mới mà chúng ta cần lưu ý. Tánh xác thịt là của con người tự nhiên. Chúa Giêsu nói, hễ ai chi sanh bởi xác thịt là xác thịt. Nó luôn là xác thịt. Đức Chúa Trời không có chương trình nào để đổi bản tánh xác thịt. Thay vào đó, Ngài đem đến một bản tánh mới. Hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Ở trong sách Giăng đoạn 3 câu 6. Sự tranh chiến mới này làm chúng ta có sự chú ý. Đây không phải là bản tánh mới hay người tin nhận Chúa chống lại tội lỗi trong cơ thể, nhưng đó chính là Đức Thánh Linh chống lại bản tánh cũ. Người tin nhận Chúa Giêsu có Đức Thánh Linh ngự trị để giải quyết vấn đề với con người xác thịt. Trước đây tôi đã học biết là tôi không thể thắng được, vì thế tôi phải quay sang một người nào đó để giúp tôi. Đức Thánh Linh là đấng có năng quyền làm điều đó cho tôi. Thật thế, kẻ sống trong xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, mô tả về con người tự nhiên, và Phaolô phát họa một bức tranh cho chúng ta nhận xét như sau. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, điều là những sự xưa kia đã học đòi, theo thói quen đời này, dân phục vua cầm quyền trốn không trung, tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Ở trong Ephesos đoạn 2, câu 1 đến câu 3. Đây là tình trạng của tất cả chúng ta cho đến khi chúng ta được cứu. Từ ngữ xác thịt bao gồm luôn cả tâm trí, như được nói trong sách Colosse đoạn 1 câu 21. Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình. Nó bao gồm toàn bộ con người thể xác, luôn cả ý tưởng đều chống nghịch với Đức Chúa Trời. Con người tự nhiên chống nghịch, ngay cả tấm lòng cũng thích việc của xác thịt. Và trong Ra-la-ti đoạn 5 câu 19-21 diễn tả như sau. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, gây gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Các bạn thấy rằng đây là một tình trạng rất tệ hại trong con người của chúng ta. Và trong Colossae, Phaolô nói tiếp, nhưng bây giờ anh em nên từ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em, chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó. Trong Colossae đoạn 3, câu 8 và 9. Chúa Giêsu cũng nói rằng, vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp và làm chứng dối, lộng ngôn. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15, câu 19. Đó là một điều xấu hổ. Nhưng thật sự con cái Đức Chúa Trời vẫn còn bản tánh cũ của Adam. Có nghĩa là sự thất bại và sự chết vẫn còn ở trong con người xác thịt. Không một con cái Chúa nào có thể sống vui vẻ cho những việc của xác thịt. Như trường hợp của con trai quan đàn, hắn rơi vào nơi chăn heo, nhưng nó không tiếp tục ở đó. Vì thế nó tỉnh ngộ và nói rằng, ta sẽ đứng dậy và trở về nhà cha ta. Còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Tức là người được tái sanh, được biến đổi, được sự ngự trị của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Họ thích những công việc của Đấng Christ. Như được chép ở trong sách Colossae đoạn 3, câu 1 đến câu 2. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Phaolô cũng nói thêm, anh em là kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Trong Colossae đoạn 3 câu 12. Đây là những điều mà con cái Đức Chúa Trời cần có. Các bạn và tôi không thể có những điều này bởi cố gắng riêng. Chỉ khi nào chúng ta để Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm việc trong đời sống chúng ta, thì những điều tốt lành này sẽ hiện ra. Tiếp đến, chúng ta đến một nền tảng lớn ở trong Roma đoạn 8 câu 6. Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. Chăm về xác thịt sanh ra sự chết có nghĩa là các bạn bị phân cách khỏi sự thông công với Đức Chúa Trời và thể xác chết tại đây và ngay bây giờ. Trong khi Đức Thánh Linh ngự trị trong người tin Chúa Giêsu và ban cho họ sự sống và sự bình an. Nếu lỡ như chúng ta phạm tội, chúng ta đến với Ngài xưng nhận tội lỗi và nhờ Ngài rửa sạch chúng ta. Qua đó, chúng ta xây dựng lại mối thông công của chúng ta với Chúa. Sự sống Chúa ban nói về sự thỏa lòng và khả năng làm việc của một người. Đời sống đầy đủ và tốt đẹp. Nhiều người ngày hôm nay có một đời sống đầy đủ về vật chất, nhưng nó không có giá trị nhiều cho đến khi nhận được sự sống mà Đức Chúa Trời ban. Sự bình an có nghĩa là từng trải về sự yên tĩnh của tâm hồn và an tâm trong hiện tại và tương lai. Các bạn yêu quý, các bạn và tôi cần đến sự từng trải này. Thưa các bạn, một điều chắc chắn, nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời mà vẫn còn sống trong xác thịt, thì không thể nào có mối giao thông với Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu nói với Simon Peter, nếu ta không rửa chân cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết. Trong sách Giăng đoạn 13 câu 8. Các bạn thân mến, Chúa sẽ không có mối thông công với các bạn và tôi nếu chúng ta tiếp tục phạm tội và tiếp tục sống trong xác thịt. Nhưng có người nói rằng, như thế chúng ta cần làm gì? Chúng ta cần làm như Phi-rơ đã làm. Ông đưa chân ra cho Chúa Giê-xu rửa. các bạn và tôi cần đến với Ngài để xưng nhận tội lỗi, như trong sách Giăng đoạn 1 câu 9 nói cho chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Chữ chúng ta ở trong câu này tức là những cơ đốc nhân. Các bạn và tôi cần biết sự xấu trong cơ thể, trong bản thể xác thịt của mình, và chúng ta cần Chúa để rửa sạch, để tẩy sạch những điều đó. Huyết của Chúa Giêsu, con Ngài sẽ giữ chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Bản tánh cũ rất là đồi bại. Đức Chúa Trời không có chương trình để cứu rỗi nó, nhưng Ngài ban chúng ta một bản tánh mới. Vì thế các bạn và tôi không thể sống cho Đức Chúa Trời với bản tánh cũ. Nếu các bạn tiếp tục sống với bản tánh cũ, các bạn không thể nào trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng có người hỏi, có sự khác biệt nào khi con cái của Đức Chúa Trời và người hư mất phạm tội? Người hư mất khi phạm tội, họ tiếp tục phạm tội. Nhưng con cái của Đức Chúa Trời phạm tội, người ấy bị cáo trách và ăn năn. Thân chào quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp phần kế của Roma đoạn 8.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.